Chương 2: Học trò nghèo. Một, viền dục anh, mãi ẩm năm tháng. Viền dục anh có lẽ là cái tên xa lạ với nhiều độc giả ngày nay, nhưng với tôi thì thật sự rất gần gũi. Viền dục anh nằm trong thành nội Huế, có tên nguyên thủy là Viện Bảo Anh, do một tổ chức xã hội thành lập để giúp đỡ những học trò nghèo hiểu học. Ngay cái tên đã nói lên nhiệm vụ của nơi này. Viện tức cơ quan, cơ sở, tổ chức. Bảo tức bảo bọc, dày dỗ. Anh tức anh tủ. Ba chữ Viện Bảo Anh có nghĩa là cơ sở nuôi dưỡng, dày dỗ những anh tủ. Sau này từ bảo được đổi thành dục, tức giáo dục, để nhấn mạnh thêm về định hướng, mục đích của viện. Tôi nghe đến tên Viện Dục Anh từ khi còn học tiểu học, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ ở đó. Nhiều người nhắc đến nơi ấy với sự cảm kích bởi nó đã cứu mang nhiều trẻ em nghèo và giúp các em được tiếp tục đến trường. Viện Dục Anh quả là cửu tinh của học trò nghèo, bởi một khi gia cảnh thiểu thốn thì chuyện tiếp tục con đường học tập không hề đơn giản. Vì các trường trung học đều ở thành phố, nên dẫu thi đậu mà gia đình không có điều kiện kinh tế hay không có nơi ăn chỗ ở thì chưa chắc có thể đi học. Đó cũng là vấn đề của tôi. Nhà tôi cách thành phố khoảng 13 cây số, cả đi lẫn về là 26 cây số. Đi bộ phải mất từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ. Nếu vào mùa luộc thì sẽ thê thảm lắm. Vì vậy, khi tôi đầu vào đề thất, mẹ vừa vui xong đã lo lắng ngay chuyện ăn ở của tôi. Tấm lòng mẹ thật bao la. Trong mắt mẹ, tôi lúc nào cũng nhỏ bé và cần được lo lắng chở che. Mẹ đem trăn trở về nơi ăn chốn ở cho tôi tâm sự với ông bà đệ, người bóc lột mẹ tôi để tôi vào đề thất, thì được ông bà giới thiệu về viện dục anh. Mừng không kể xiết, mẹ cảm ơn ông bà đệ liên hồi. Tuy nhiên vừa thoảng nghe dự định của mẹ cầu chữ, cháu ruột của ông đệ liền ra sức ngăn cản. Cầu chữ nói, thằng Trung hạng học giỏi và chịu khó, nên dù khó khăn mấy thì chị cũng ráng nuôi cho hẳn ăn học, đừng gửi hẳn vào viện đó. Nơi đó phức tạp lắm, có đứa tốt nhưng đứa xấu cũng rất nhiều, rất dễ bị hư hỏng. Mẹ nghe xong mà chân tay rùng rời, vừa bản tin bản nghi vừa lo sợ. Cầu chữ cố tìm mọi cách để giải thích, thuyết phục mẹ từ bỏ ý định đó. Mẹ bắt đầu hoang mang, nếu cầu chữ kiên quyết nói như thế thì có lẽ nơi ấy có vấn đề thật rồi. Dù là vấn đề gì thì cũng không tốt chuột nào, nhưng gia đình quá khó khăn, không để nơi đó thì tiền đâu lo cho tôi đi học. Sau nhiều ngày đắn đo cân nhắc trước hai dòng nước, cuối cùng mẹ quyết định gửi tôi vào viện dục anh để tôi có điều kiện ăn ở, học tập tốt hơn. Sau này mẹ hiểu hết những lời khuyên chân thành của cầu chữ, còn ngay lúc đó mẹ đành ghi tạc trong lòng chữ không thể nghe theo vì không còn cách nào khác. Lời cảnh báo của cầu chữ trở thành lời nhắc nhở tôi mỗi ngày. Tôi được nghe nhiều lần đến mức chỉ cần mẹ mở lời là biết ngay mẹ sắp nói gì. Tôi hiểu được nỗi lo của mẹ. Chính tôi cũng không tránh khỏi những nỗi lo. Ngoài nỗi lo thường trực mà mẹ hay nhắc đi nhắc lại thì còn những nỗi lo khác nữa. Cuộc sống mới ở nơi xa lạ sẽ ra sao? Từ nhỏ tôi đã quen sống bên mẹ, bên chị, quen nghe tiếng xào xạc của những cành lúa đáng vào nhau, quen nghe tiếng trâu bò hì hùi đuối nhau ngoài đồng, quen nghe tiếng người và âm thanh ruộng đồng hòa quyện vào nhau nồng nàn. Tôi cũng đã quen với khung cảnh yên bình nơi quê nghèo, quen mỗi trưa hè ngồi dưới tàn cây nhìn thời gian trôi, quen những buổi chiều thong dong ngoài đồng, quen cả những ngày mưa lụ có mình trong đống rơm. Thêm nữa, tôi vẫn còn là đứa trẻ, chỉ có phần chững chạc đôi chút, do nhà quả nghèo nên phải chịu cảnh khó khăn thiếu thốn, vất vả mưu sinh. Tôi tha thiết yêu nơi này, yêu từng tiếng gà gáy, tiếng chuông chùa mỗi sớm mai, yêu từng ngọn cỏ cành cây, yêu cả cái hoang sơ hẻo lãnh. Tôi rất sợ phải xa mọi thứ ở đây, nhất là xa mẹ. Không có mẹ, biết làm sao đây? Tôi đếm từng ngày trôi qua bằng những bước chân nặng trịch, in hằn trên những cánh đồng, bãi cát, bờ ruộng, với nỗi niềm vương vấn đâu đây. Bước chân nhỏ bé ấy không thể nào lấp đầy những khoảng trống vô hồn đang phủ đầy trong tâm trí tôi lúc bấy giờ. Mỗi đêm tôi thường nằm ngẫm mè thật lâu. Có lúc tôi bật dậy bởi không cầm được nước mắt. Mỗi ngày của tôi vẫn trôi qua như thường lệ. Nhưng sau mỗi sáng thức giấc, tôi không còn tràn trề hảo hức như mọi khi. Cứ mở mắt ra là tôi lại thấy thời gian bên mẹ, bên chị bị rút ngắn một ngày. Nếu nói tôi không hảo hức với cuộc sống mới thì chắc chắn là không phải. Một đứa trẻ 10 tuổi hẳn nhiên rất vui mừng, tò mò khi được nghe kể về một nơi hoàn toàn xa lạ và tốt hơn nhà mình rất nhiều. Đến đó vừa có thể giảm nhẹ nỗi lo cho mẹ, vừa có điều kiện học tập tốt. Vấn đề ở đây là nỗi sợ xa mẹ đã lẫn át tất cả, nên tôi mới rơi vào trạng thái như vậy. Trước ngày từ trường ở trường quốc học vài hôm, tôi phải đến viện Dục Anh để ổn định nơi ở. Rồi ngày đó cũng đến ngày thật sự quan trọng trong đời tôi, một đứa trẻ chưa từng xa nhà, xa mẹ, xa quê hương. Mới sáng sớm, mẹ đã lấy tôi dậy. Tôi mở mắt không lên vì mới chợp mắt được chút xíu sau một đêm trằn trọc hồi hộp. Ngày hôm đó, bầu trời xanh trong vắt, nhưng trái tim bé nhỏ của tôi vẫn dựng dưng để lạnh lùng. Làm sao có thể rảnh tâm trí để thưởng thức thiên nhiên? Tuy đã nghe qua về viện Dục Anh, nhưng như những đứa trẻ khác, tôi vừa hảo hức vừa hoang mang. Hành trang của tôi đến viện Dục Anh, ngoài đôi mắt thâm quầng thì chỉ có vọn vẹn một bộ quần áo đang mặc trên người. Ngay cả vật dụng cá nhân tôi cũng không có. Bàn chải đánh răng, kem kháng lông mặt là những thứ xá xỉ với dân quê nghèo. Việc vệ sinh cá nhân vốn cần thiết, nhưng có thể dùng nước mũi, súc miệng hoặc dùng ngón tay chà răng. Lau mặt thì dùng những mảnh vải cắt ra từ những tấm áo cũ mòn rách toang như không thể rách hơn. Tóm lại, tôi không có gì mang theo, chỉ có tình yêu thương của mẹ và đôi mắt thâm quầng. Bước vào cổng viện Dục Anh, người tôi như có những tia lửa điện xẹt qua. Cảm giác khó tả không khác gì ngày đầu tiên đi học, cách đây mấy năm, thậm chí còn hồi hộp hơn. Đi lướt qua những cái nhìn của mọi người xung quanh, tôi theo mẹ đến trình diện ông giám đốc tên Vịnh. Ông có gương mặt phúc hậu, thoát ra sự thông minh. Cách nói chuyện gần gũi dặn dì của ông khiến tôi phần nào xua đi nỗi lo sợ trong lòng. Ông hỏi cặn kẽ mẹ tôi về hoàn cảnh gia đình, những khó khăn của tôi và mẹ tôi. Hỏi một hồi, ông mỉm cười thông báo sẽ nhận tôi vào viện. Sau đó, ông đưa ra bản nội quy của viện và giải thích rõ cho mẹ con tôi từng điều một. Rồi ông yêu cầu mẹ tôi ký vào một tờ giấy cam kết chịu trách nhiệm các hành vi của tôi, vì viện chỉ chịu trách nhiệm vấn đề ăn ở. Vì không biết chữ nên mẹ nhìn tờ giấy như nhìn mở bong bóng. Thế là ông Vịnh đọc từng điều cho mẹ nghe. Nào là đánh lộn, ăn cắp, quầy phá, nhầu nhẹt. Mẹ nghe như thể súng bắn ngang tai. Chưa nghe hết mà mặt mẹ đã xanh lè. tay chân run cầm cập. Nhưng điều như vậy mẹ chưa bao giờ ngờ tới, hay chỉ ý là chưa hề có sự chuẩn bị đón nhận. Lời can ngăn của cầu chịu lại hiện về, ảm ảnh, văng vẳng bên tai mẹ tôi. Đúng ra, mẹ phải kỹ tên, nhưng mẹ không biết chữ nên đành run rẩy in dấu vân tay. Mẹ run đến mức không đặt đúng vị trí dấu tay trong bảng điều lệ. Tôi còn nhớ dấu vân tay đỏ, nó không chỉ bị ẩn sai vị trí, mà hình thù cũng rất dị dàng, thể hiện hết nỗi lo sợ và hoang mang tột độ của mẹ. In dấu tay xong, mẹ cúi đầu cảm ơn, chào tạm biệt ông Vịnh, rồi dắt tôi ra ngoài để từ biệt. Mẹ hoang mang lo sợ, còn tôi như đã rơi xuống vực thẳm mất rồi. Không phải vì những điều đáng sợ được nghe, cũng không phải bởi môi trường mới, những thách thức và khó khăn đang đợi, mà vì nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ gầy gò, lẫm lem nước mắt của mẹ. Tôi từng nhiều lần nhìn mẹ khóc, nhưng sau lần này, đối diện với những giọt nước mắt ấy trong không gian xa lạ này, tôi cảm giác như mình sắp mất tất cả. Lần đầu tiên tôi ngắm trực diện, kỳ càng, từng đường nét trên gương mặt thân thương lam lũ của mẹ. Đôi mày cong cong, đôi mắt hằn sâu nhiều nỗi đau, đôi môi khô cằn, làn da rạm sàn, xương sậu nổi lên hai gò má, những nếp nhăn, tất cả in sâu và sát mũi vào trái tim tôi. Tôi không thể rời xa mẹ được, không thể cầm lòng với những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi đứng chôn chân, không biết phải làm gì, nói gì. Nước mắt tự nhiên chảy dài. Mẹ căn dặn tôi trong nước mắt, nói không thành lời bởi những tiếng nấc nghẹn. Áp mã vào người mẹ, tôi nghe rõ tim mẹ xuống lên thình thình. Mẹ con tôi đứng một hồi thật lâu trong nước mắt. Rồi cũng đến lúc mẹ quay về nhà, quay về với những vất vả, khổ cực thường nhật. Còn tôi phải bắt đầu tập sống không có mẹ bên cạnh mỗi ngày. Tay tôi không rời tay mẹ, muốn níu mãi bàn tay chai sạn ấy. Nhưng tôi nghĩ mình phải buông tay để mẹ phần nào yên tâm rằng tôi đã khôn lớn, để mẹ có thể ra về và không đau khổ thêm. Tôi nắm thật chặt tay mẹ, rồi từ từ buông. Mẹ nhìn tôi, nước mắt không ngừng tuôn, lại dằn dò thêm vài câu, rồi mới bước đi. Mẹ đi chậm chậm, chốc chốc ngoải về phía tôi, rồi lại cúi mặt bước vội. Tôi nhìn bóng dáng mẹ cứ khuất dần theo từng bước chân cho đến lúc mất hút. Mẹ đã đi thật rồi. Tôi đứng như pho tượng bởi suy nghĩ ấy. Lúc này, những khó khăn lớn lao mới thật sự bắt đầu. Tôi biết tâm sự với ai cho hết nỗi lòng này.
tôi đứng khóc, khóc như thế đã mất mẹ mãi mãi vậy. Quá nhiều thứ đang ám ảnh tôi. Ước gì mẹ có thể quay lại đây và mang tôi về nhà. Mắt tôi đảo về phía xa, nơi mẹ khuất giảng đã lâu, nhưng điều ước ấy không hề được thực hiện. Những ký ức nơi quê nghèo ùa về khiến tôi bần thần. Tôi nhớ những ngày mưa lụ, mấy mẹ con ôm nhau khóc, nhớ mùa gặt lúa nhộn nhịp, nhớ những buổi chiều đã bánh cùng chúng bàn, nhớ từng giọt mồ hôi nước mắt thấm trên cánh đồng, nhớ nhiều đến mức muốn phát điên. Chỉ mới hôm qua tôi còn bước đi trên từng thửa đất quê nhà, mà hôm nay mọi thứ bỗng trở nên xa xăm. Tôi biết mình không phải bị nhốt ở đây, sẽ vẫn có những ngày nghỉ để về nhà, sẽ vẫn được nhìn thấy mẹ, nhìn thấy từng khung cảnh, từng có người thân thương đã cùng mình đi suốt quãng đường thơ ấu. Nhưng cái cảm giác chia xa và bắt đầu cuộc sống mới khiến người ta cảm thấy như đã đánh mất mọi thứ, thấy nhớ, thấy không nợ, thấy buồn miên man. Nhưng tôi cũng hiểu, mình phải bắt đầu tập sống khác hơn, phải cố gắng nhiều hơn để mẹ vui lòng. Từ nay, tôi không còn ở trong vòng tay đùm bọc của mẹ. Dù vòng tay ấy có yếu ở khô cằn bao nhiêu đi nữa, thì chính nó đã dìu tôi lớn lên cho đến bây giờ. Mẹ sẽ lại phải tất bật với những công việc đồng áng, bản mặt cho đất, bản lưng cho trời, lại trở về thân phận ô sin nghèo khổ, chắc chiêu từng đồng bạc để có tiền mua sách vợ đồng phục cho đứa con thơ. Cuộc đời vất vả của mẹ đến bao giờ mới đổi thay? Hay sẽ chẳng bao giờ? Mẹ không có cơ hội, nhưng tôi thì đang có trước mắt. Nghĩ vậy, tôi lau vội hai hàng nước mắt.
Sương rơi bạc đầu non, bao nhiêu sông cái đổ dồn về khơi. Mẹ là tất cả mẹ ơi, trăm năm vất cạn chút đời về cô. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều xì sao, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng. Lòng mẹ thương con như dần trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặn hồ. Lời ru mang má đêm như sao diệu giật dương, nắng mưa sớm chiều vui tiếng hát trẻ thơ. Đà yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày lặng lội. Cho mưa gió không quang thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạn mái đầu muộn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhiều một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng chiều.
Mãi đắm mình trong những suy nghĩ, tôi không hay biết ông giám đốc viện đứng bên cạnh từ lúc nào. Ông khoác vai tôi trìu mến, nói lời an ủi, rồi bảo sẽ dắt tôi đến phòng ông. Tôi cảm thấy choáng ngợp khi lần đầu tiên đi vòng quanh viện Dục Anh. Nơi này rất khang trang sạch sẽ, có rất nhiều phòng, có cùng diện tích và cách thiết kế. Không khí của viện trang nghiêm thanh tịnh, bởi có nhiều cây xanh hoa cỏ. Mọi sinh hoạt ở đây đều theo giờ giấc nên rất trật tự, không nghe được nhiều tiếng người. Tới trước một căn phòng, ông giám đốc dừng lại, bảo rằng đây là phòng tôi sẽ ở. Tôi ngạc nhiên lắm vì đây là lần đầu tiên tôi biết tới một căn phòng như vậy. Trước đây, khi tới chơi nhà bạn bè, tôi cũng thường được dắt đi tham quan phòng, nhưng hầu hết đều ọp ẹp. Có phòng đã là may lắm, bởi tôi có mơ cũng chẳng có. Vậy mà, cái điều không dám mơ ngày trước bây giờ lại hiện hiện ngay trước mắt tôi và hoàn toàn khác xa căn lều rách nát của gia đình. Dù không phải là phòng riêng, nhưng tôi vẫn thấy thật phấn khởi vì nó ngoài trí tưởng tượng của tôi. Trước khi đến viện Dục Anh, tôi đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều người từng biết và từng đến nơi này, vậy mà khi đến đây tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Có lẽ một phần do nhà quả nghèo, nên dù được nghe tạ nhưng tôi vẫn mãi chẳng hình dung được. Đến khi tận mắt chứng kiến mới thật sự tin vào mắt mình. Phòng không lớn nhưng vẫn đủ cho bốn người ở. Trông thấy tôi, ba người trong phòng cùng trổ mắt nhìn. Người thứ nhất tên Hưng, người thứ hai tên Tùng đều đang học ở trường Hàm Nghi, người thứ ba tên Lâm đang học ở trường Nguyễn Tri Phương. Họ đều học hơn tôi hai lớp nên chào đón tôi bằng tâm thể của bậc đàn anh. Bước vào phòng, tôi được các đàn anh chỉ bảo và giúp đỡ để thích nghi với cuộc sống mới. Họ gần gũi thân thiện nhưng vẫn có khoảng cách tuổi tác. Cả ba đều học hành rất nghiêm túc, sống ngăn nắp theo đúng tiêu chí của viện Dục Anh. Sau khi giới thiệu vị trí của từng người và chỉ chỗ của tôi, mạnh ai nãy trở về chỗ của mình và tiếp tục học bài. Lúc ấy tôi không biết phải làm gì, cảm giác trống trải lấn át tâm trí tôi. Tôi ngồi trong phòng suy nghĩ bâng quơ nhiều thứ, có lúc lại nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh mới là xung quanh mà vẫn không tránh khỏi những cảm xúc đang xen. Mọi thứ ở đây thật tuyệt, thanh bình yên tịnh và tiện nghi ít nhất là so với một đứa nghèo như tôi. Nhưng ở đây tôi không còn thấy những hình ảnh quen thuộc. Vừa vui lại vừa buồn, tôi hệt đứng lại ngồi, ngồi không xong lại lăn ra nằm. Cứ như vậy, cho đến khi tiếng chuông trong viện réng lên, bảo giờ cơm chiều. Cả trung tâm xôn xao tiếng cười nói trêu đùa, mọi người ùa nhau đến nhà ăn như ông vợ tổ. Ba người anh trong phòng cũng nhanh tay xếp lại tập vợ và không quên kéo tôi đến phòng ăn. Thật ra tôi cũng mừng lắm vì đói bụng quá rồi. Từ sáng đến giờ bụng tôi rộng tuếch, chị toàn nước mắt nước mũi. Phòng ăn hiện ra trước mắt thật quả mới mẻ với tôi. Rộng lớn, đẹp đẽ và thơm nước mùi thức ăn. Lần đầu tiên tôi được ăn ở nơi như thế, tôi nhớ lại những món quen thuộc của mẹ con tôi. Trứng vịt, dầm nước mắm, chấm rau, cả lòng tông kho, nước rau muống luộc làm canh. Những món ăn ở đây cũng làm từ thịt, cả rau, nhưng trông lạ và khá hơn nhiều bữa cơm của mẹ con tôi. Bữa ăn ở viện có thể bình thường, thậm chí tầm thường với những người khác, nhưng thực sự rất cao sang với tôi, nhất là khi tôi được dọn mâm riêng và có bàn ăn. Thú thật, tôi chưa bao giờ biết ăn cơm trên bàn là thế nào. Nhà tôi bẻ tèo, chỉ trơ trọi một cái giường tre sắp mục. Chuyện ăn ngủ và những sinh hoạt khác đều diễn ra trên cái giường đó, nên cảm giác thật mới lạ khi được ngồi ăn trên bàn đàng hoàng, một cái bàn ăn đúng nghĩa. Tôi vừa thích thú, vui sướng, vừa thấy tủi thân và nhớ mẹ. Tôi được ăn đủ ăn ngon, trong khi mẹ vẫn ăn uống kham khổ. Tôi có bàn ăn riêng, mẹ vẫn ngồi trên chiếc giường ọp ẹp để nuốt cho xong bữa cơm chiểu lề. Cảm giác buồn tủi xâm chiếm lại niềm vui sướng hân hoan. Dù buồn dù tủi, nhưng đó vẫn thực sự là bữa ăn đặc biệt và đáng nhớ trong đời tôi. Mâm cơm vừa có cá, vừa có thịt rau lại dành riêng cho mình nên tôi ngồi ăn thật lâu. Thật ra tôi không thấy vừa miệng lắm vì đã quen với khẩu vị mẹ nấu. Tiếng cười nói của mọi người xung quanh làm tôi thấy mình lẻ loi trơ trọi. Không hiểu sao cơm tôi ăn lại chan vài giọt nước mắt nhỏ xíu. Ba người đàn anh ngồi chung bàn ăn với tôi cứ cảm đầu ăn được một lúc lại nhìn lên tôi và bảo ăn đi. Lời hối thúc ấy chẳng phải là điều gì quá đặc biệt, nhưng cũng làm tôi thấy phần nào được an ủi. Ít ra tôi cũng đã có những người bạn ở đây. Thời gian thẩm thoát trôi. Đã 5 tháng tôi sống ở viện Dục Anh. Bỗng nhiên tôi lại thấy xa lạ với hình ảnh cảnh đồng quê mộc mạc. Cứ như thể tôi đã xa quê mấy năm, chứ không phải 5 tháng. Tôi nhận thấy viện Dục Anh quả là môi trường rất tuyệt vời. Những học trò ở đây khi nói tới viện Dục Anh đều tràn trề tình thương mến và mang ơn. Nhiều người từ đây đã có được cuộc sống mới, được tiếp tục đi học và viết tiếp những ước mơ tương lai. Tôi cũng thật sự biết ơn những ai đã gây dựng nên một nơi có ý nghĩa tuyệt vời như vậy. Mỗi sáng tôi có thể dậy trễ hơn mà vẫn không đến trường muộn vì từ viện tới trường chỉ mất khoảng 30 phút đi bộ. Lúc tan học tôi có thể thong dong nhìn ngắm phố phường chứ không phải chạy vội vì sợ trời tối. Khi rảnh tôi ra sân chơi với các bạn trong viện thay vì ra đồng phụ mẹ. Cuộc sống ở đây giống như trên thiên đường, tôi không phải làm gì mà còn có cái ăn mỗi ngày. Vậy nhưng tôi vẫn thèm được trở về với cuộc sống cũ, với những buổi chiều bản mặt trên đồng làm việc đồng áng hay cùng đám bạn rượt đuổi theo từng đường banh. Mỗi sáng tôi vẫn thèm nghe tiếng chuông chùa báo hiệu ngày mới thay vì tiếng chuông réng réng của viện. Tôi thèm được ăn những món mè nấu. Dù có thiểu thốn thế nào thì nó cũng sẽ giải tỏa được nỗi nhớ nhà giá diết trong tôi. Ở đây, mỗi ngày tôi luôn tự nhủ, phải nhớ thật kỹ những lời mẹ dặn, không được làm mẹ buồn và thất vọng. Ngoài những điều tuyệt vời ở viện, tôi cũng đã nhìn thấy những điều lẽ ra không nên thấy và phần nào nhận ra những lời nói của cầu chữ trước đây về nơi này là hoàn toàn có căn cứ. Những điều cẩm kỵ khắc khe trong tờ giấy mẹ đã từng in dấu tay trong ngày đầu đưa tôi đến đây, tôi đều nhìn thấy hết trong những lần vô tình rạo quanh viện. Thì ra bên trong lớp vỏ bọc đẹp đẽ kia cũng không rảnh khỏi những khối u nhức nhối mà ngay cả những người quản lý cũng chẳng thấy được. Tôi không có ý nói những người quản lý ở đây đều là những người vô tâm, nhưng thực sự là có những thành phần hoàn toàn không có lương tâm, làm công ăn lương ở viện nhưng không hết lòng vì công việc, chỉ quản lý qua loa cho có lề. Cũng có những người có thể là do nhiều vấn đề đã đi quá xa tầm tay và khả năng giải quyết của họ nên đành nhắm mắt cho qua. Tôi không khỏi lo lắng khi ngày ngày nhìn thấy những tệ nạn trong viện. Tôi chỉ biết cố gắng không để xảy ra bất cứ chuyện gì. Lâu lâu khi tôi được về thăm mẹ, mẹ lại hỏi tôi sống có tốt không? Ở viện có giống những lời cầu chữ nói không? Lần nào cũng vậy, tôi đều trả lời rằng mọi thứ rất ổn, rất tốt. Nếu mẹ biết những chuyện không hay thì chị càng lo lắng thêm và chẳng giải quyết được gì. Tôi cũng tin mình sẽ không sa vào những chuyện rắc rối trong viện. Nhưng nếu chị có niềm tin thôi thì chưa chắc sẽ không vướng phải chuyện trở trêu. Về sau, tôi nhận ra rằng ngoài niềm tin tôi phải hành động thì bản thân mới trở thành một bức tường vững chắc không thể nào bị lung lay. Sau một thời gian sống chung phòng với ba đàn anh Hưng, Tùng và Lâm, tôi dần hiểu được họ. Khoảng cách giữa chúng tôi cũng được thu hẹp dần. Bốn người sống cùng trong căn phòng khoảng 12 mét vuông, ngủ giường hai tầng, những sinh hoạt của nhau đều thuộc như lòng bàn tay. Vậy nên chúng tôi thường chọc ghẹo nhau, có chuyện gì cũng thường kể cho nhau nghe. Họ đều là những học trò siêng năng chăm chỉ, ban ngày đến trường bình thường, có thời gian rảnh thì thường giúp đỡ kèm cặp nhau học hành, còn buổi tối thì thường xuyên ra ngoài chơi. Có lúc họ về trước 10 giờ tối theo quy định, nhưng cũng có hôm về sau nửa đêm và phải trèo tường vào. Lần nào họ cũng về trễ trót lọt, nên chưa bao giờ bị phạt theo đúng quy định của viện. Có lẽ lúc đó tất cả người quản lý cũng bận đi chơi hay bận ngủ mất rồi. Vì vậy tôi mới nói những người quản lý không làm việc tốt. Vì nhỏ tuổi nhất trong phòng nên tôi không dám hỏi họ đi đâu chơi, cũng không theo dõi họ. Tôi chỉ biết họ ra ngoài tùm năm tùm bảy với những người bạn khác. Tôi cũng không có lý do gì để đào sâu hơn. Mỗi đêm tôi thường bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, tiếng bước chân của họ lúc 1-2 giờ sáng. Vừa bực mình vì bị đánh thức, tôi vừa nơm nớp lo sợ họ bị phát hiện. Riết rồi quen dần, giấc ngủ của tôi tròn đầy hơn. Nửa đêm nghe tiếng bước chân vào phòng, tôi cũng không buồn mở mắt. Có hôm họ rủ tôi đi chơi cùng, bảo rằng trong viện chán quá, ra ngoài kia nhiều trò vui lắm, nhưng tôi nhất quyết không đi. Từ hôm họ rủ rê, tôi bắt đầu nơm nớp lo sợ nhiều hơn, phần vì tôi không thể nào hiểu được bên ngoài có gì vui đến mức họ dám phá hết các quy tắc luật lệ trong viện, phần vì thấy họ có phần sa đà, tôi lại ở cùng phòng nên thấy không yên tâm. Phần thứ nhất có thể lý giải được rằng do họ không bị ai cấm cản, quản thúc. Có lần họ nói với tôi rằng tất cả quy định chỉ là những tờ giấy mà thôi. Đến những người quản lý còn không quan tâm thì họ việc gì phải để ý. Những lời ấy làm tim tôi muộn rớt ra ngoài. Nơi này quả thật có phần rất đáng sợ. Họ không hẳn là người xấu, họ chỉ ham chơi và sa đà. Nhưng tôi không thể không đề phòng, nhất là khi ngày ngày tôi còn nhìn thấy nhiều tệ nạn khác và cả những nguy hiểm rình rập ngay trong viện. Tôi không giảm kết giao nhiều người, chỉ dừng lại ở cười nói xã giao, lúc nào cũng cảnh giác, phòng ai nảy sống, không ai đụng chạm ai. Mỗi đêm, cử hệ nhắm mắt là bên tai tôi lại vắng vặn từng câu nói của cầu chữ và lời dặn dò của mẹ. Nhưng cái gì đến thì cuối cùng vẫn phải đến, vấn đề là sớm hay muộn thôi. Một buổi tối khi mỗi mình anh Hưng ra ngoài chơi, ba người còn lại đang học bài, thì bất ngờ có tiếng giật cửa phòng thật mạnh, rồi anh Hưng hùng hộ bước vào. Tôi, Tùng và Lâm hoảng hồn nhìn nhau. Hưng bảo vừa cãi lộn và đánh nhau với mấy người ngoài viện, vì không có ai đi cùng nên Hưng đành vội rút về tìm người ứng cứu. Tôi nhìn những thương tích trên người Hưng mà lòng như lửa đốt. Tôi thấy thương Hưng và cũng thấy sợ lắm. Hưng bảo ba chúng tôi mau chuẩn bị ra ngoài giúp Hưng. Giúp gì chứ? Tôi không muốn Hưng và hai người anh cùng phòng đi gây lộn, lại càng không muốn mình tham gia vào chuyện không hay này. Trong lúc đầu tôi sổn sang muốn bốc chảy, thì Hưng đã sang các phòng bên cạnh và quay về phòng của chúng tôi cùng một nhóm người. Mọi người tức tốc kéo đi, Tùng và Lâm kéo tôi theo, không còn cách nào khác, tôi phải theo họ. Ra khỏi cổng viện, tôi cảm giác như đang làm một việc tay trời không thể nào dung thử, dù tôi hoàn toàn miệng cưỡng tham gia việc này. Ai cũng đang sôi sục muốn giúp Hưng, tôi lỡ đi theo thì khác nào đã ngồi lên lưng cọp. Thật ra tôi cũng có chút tò mò về đám người đánh Hưng. Họ là ai? Họ hung dữ cỡ nào? Mọi chuyện sẽ ra sao? Nhóm chúng tôi có hơn 10 người. Dọc đường đi mọi người thu nhặt gầy gộc rồi cất giấu trong người. Gương mặt ai cũng tức giận đùng đùng. Đi một đoạn đến đầu đường Đoàn Thị Điểm. Cách viện vài trăm mét thì cả đám dừng lại trước một nhóm thanh niên mặt mày bầm trờn hung dữ đang tụ tập. Tôi vẫn đi sau và giữ khoảng cách nhất định với họ. Thì ra đó là nhóm Tây Lộc. Tôi từng nghe danh nhóm này, hôm nay mới được gặp. Đúng là dễ sợ hơn nhiều so với lời kể. Hai nhóm mới lời qua tiếng lại vài câu mà không khí đã căng như không thể căng hơn. Cuộc ẩu đả tay chân bắt đầu không phân biệt lớn nhỏ. Họ ùa vào nhau, đánh đập tử tung, tiếng gầy gộc vang lên ầm ĩ. Tôi không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến cuộc hỗn chiến này. Trước đây, chỉ xem những hình ảnh đánh nhau trong chiến tranh là tôi đã cảm thấy khiếp đảm lắm rồi. Vậy mà lúc này, hai nhóm đang đánh nhau không khoan nhường, càng lúc càng hăng. Tôi chết đứng ở phía sau, hoàn toàn không động tay động chân, cạnh tường thật hại hùng. Cuộc chiến càng lúc càng sôi động, đến lúc con người trong nhóm Tây Lộc bị thương thì càng dữ dội hơn. Bao nhiêu gầy gộc hay bất cứ thứ gì có thể đánh nhau được đều được hai bên đem ra khai thác tối đa. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, thương tích bắt đầu xuất hiện càng lúc càng nhiều. Quả không hổ danh nhóm Tây Lộc, họ càng đánh càng bị thương, càng hung hăng hơn. Thấy thất thể và không thể trù nổi nên nhóm tôi tìm cách thoát lui về viện. Một cuộc rượt đuổi rần trời tiếp tục. Nhóm chúng tôi mạnh ai nảy cắm đầu chạy, nhóm Tây Lộc bám sát theo sau, vừa chạy vừa chơi vừa quắn gầy về phía đối thủ. Tôi đứng xa không tham gia trận đánh. Lúc nhóm tôi bỏ chạy, tôi cũng chạy. Vì tôi còn nhỏ nên bị rớt lại phía sau. Trời lại tối nên xui xẻo bị vấp té. Nhóm Tây Lộc thấy tôi nằm đó liền tràn tới đấm đã liên hồi, khiến tôi máu me đầy người. Tôi không nhìn thấy rõ những người còn lại trong nhóm mình, chỉ biết có vài người chạy thoát được. Lúc đó tôi cố gắng thoát thân bằng mọi cách, không thì chỉ có nước chết. Lúc thoát ra được vòng vây của nhóm Tây Lộc, tôi chạy thục mạng về viện, cuối cùng cũng đến nơi. Nhóm Tây Lộc vẫn không buông tha, chúng cũng chạy tới viện, lá hét óm sòm đòi gây chuyện. Ông giám đốc phải ra mặt để giải quyết. Tôi được đưa vào phòng y tế với tấm thân đầy máu me. Những người khác cũng không khác gì, thậm chí có người còn thê thảm hơn. Phòng y tế ầm lên, phải tìm y tá vào giữa khuya. Tôi được băng bỏ vết thương rồi cho về phòng. Bốn người trong phòng không ai nói với ai lời nào, vì ai cũng mệt bở hơi tai, băng bỏ khắp người. Những người tham gia đánh nhau tối hôm đó, ngay sáng hôm sau, đều bị gọi lên kỷ luật và bị mời người giám hộ đến viện. Nghe thông báo đó tôi muốn ngất xỉu tại chỗ. Mẹ, làm sao mà chịu nổi thông tin này? Tôi vừa nghe xong tin thì có tiếng gõ cửa phòng. Mẹ bước vào với gương mặt xanh xao tột độ. Vừa thoáng nhìn thấy tôi băng bỏ đầy người, máu me đầy áo. Tôi chỉ có bộ quần áo duy nhất. Mẹ muốn chết lên chết xuống, òa khóc như thế, chính mẹ làm tôi ra nông nỗi này. Ôm chầm lấy tôi, không nói lời nào, mẹ dứt khoát kéo tôi đi một mạch ra khỏi viện, trước cái nhìn của mọi người xung quanh. Tôi thấy mẹ thật vị đài, mẹ không hề la mắng hay trách cứ tôi bất cứ điều gì. Về đến nhà, mẹ lại ôm tôi, xem từng vết thương trên người tôi, tìm bằng được một cái áo thay cho tôi rồi hỏi han đủ điều. Con có làm sao không? Có đau lắm không? Người có thấy mệt không? Mẹ lại tự trách mình, tại sao lại đưa tôi vào nơi phức tạp, để tôi phải chịu đau đớn thương tích như vậy, và quyết chí không bao giờ đưa tôi trở lại cái nơi khủng khiếp ấy. Cuộc sống của tôi tại viện Dục Anh chấm dứt từ đó. Mẹ bảo ở nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, tôi hãy cố gắng đi bộ đến trường, dù có xa hơn nhưng vẫn hơn là ở một nơi tạp nham như thế. Mẹ tha đổi khổ để lo cho tôi, chứ không bao giờ để tôi phải chịu cảnh uất ức bị người ta rượt đuổi đánh đập như vậy nữa. Tất nhiên tôi cũng rất buồn khi chia tay viện Dục Anh không một lời từ già. Nơi ấy đã để lại trong lòng tôi những ký ức đẹp, những ấn tượng khó phai, nhưng cũng như mẹ, tôi không muốn quay về nơi ấy nữa, nơi tôi đã sống nhiều ngày trong nỗi nơm nớp lo sợ. Sự việc hôm đó tất yếu phải xảy ra. Khoảng thời gian ở viện đã dạy tôi những bài học đắt giá về cuộc đời, nhất là tập sống xa mẹ, xa những gì thân thuộc nhất, để biết thế nào là tự lập, tự bảo vệ bản thân. Dù vẫn còn những mặt trái, nhưng tôi vẫn luôn biết ơn viện Dục Anh và rất ngưỡng mộ, mến phục những tấm lòng tốt đã chung tay xây dựng nên nơi này vì thế hệ mai sau. Nhiều năm qua, lòng tôi vẫn luôn canh cánh về việc tái thành lập một viện Dục Anh đúng nghĩa, để nuôi nấng và giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khổ, không may mắn như tôi ngày ấy.